This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính thực không phải 1600, Hoàng Tính là 1160 AM thưa quý vị. Nói riết cái đài tên cũng giờ lại cái số mới lại không có nhớ rõ lắm, cho Hoàng Tính phải ghi cái tên cái số của đài mới lên bữa xíu ha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị đang đến với chương trình quê hương mến yêu. Chủ trương của chương trình này là có nhiều nơi mà mình đã đi qua ở miền Nam của mình, ở Sài Gòn của mình mà mình đang ngừng lại. Mình đã nghe nói tới những cái địa danh, mình đã nghe nói tới những cái tên đó, hay hoặc là những cái câu chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương, trên Sài Gòn của mình, nhưng mà mình không biết, mình không có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại là như vậy. Thì những cái bài viết, những cái sưu tầm trong cái chương trình này được hình thành theo những cái tài liệu từ một số những cái sách báo cũ, những cái sưu tầm cũ của những người học giả, của những học giả miền Nam như là cụ Vương Hồng Sển, cụ Sơn Nam đó, và rất là nhiều những sưu tầm khác nữa, với mục đích là chia sẻ những hiểu biết của những bậc tiền bối về tên gọi của một số những địa phương, địa danh, những cái chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình. Và xin mời quý vị ngày hôm nay chúng ta đến với quê hương mến yêu, với những cái tiếng rao trên đường phố Sài Gòn của ngày xa xưa, xưa lắm rồi thưa quý vị, để mà chúng ta khuây khỏa hơn chút xíu sau những cái sưu tầm mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong những cái lần trước, những cái thương hiệu, những cái con người này nọ. Thì bây giờ mình hãy đến với những cái tiếng rao trên đường phố Sài Gòn. Thì đây là một cái bài viết cũng Hoàng Tính thấy cũng rất là hay, của Bình Nguyên Lộc thưa quý vị. Đây là cũng là một tác giả, một học giả xuất sắc của miền Nam, mà nói về chuyện đồng quê, nói về những cái chuyện xưa, chuyện cũ rất là hay. Có một cái bài cũng Hoàng Tính thấy là được lắm, cho nên chia sẻ đến quý vị rằng thì là: nhớ hồi trẻ tôi đọc cái bài Quà Đêm Trên Rạch Tàu Hủ của Bình Nguyên Lộc trên một tờ báo và bật cười với nhận xét của ông khi nghe tiếng rao quà trong đêm Sài Gòn. Ai ăn bột khoai, đậu xanh, bún tàu, nước dừa, đường cát không? Ông bảo đó là tiếng rao mời ra ăn một cái thứ chè. Nhưng mà cái điều ngộ nghĩnh là cái người rao kể rõ tất cả những cái thứ có trong cái món chè đó rất là thật thà, rất là bộc tuệch, thuộc cái tính cơ bản của người miền Nam Việt Nam, nhất là người Sài Gòn. Đó. Bình Nguyên Lộc đã phân tích về cái món chè. Món chè thì đó là một cái thứ quà hỗn hợp và hỗn độn. Hình ảnh của những cái đợt sóng người tràn vào đây khai hoang đất mới từ 300 năm nay. Cái thứ chè ấy gồm cả những cái món dùng để nấu thức ăn mặn như là bún tàu, tức là miến, hay hoặc là nấm mèo, ta gọi là mộc nhĩ, vân vân. Thật là hầm bà lặng xà ngầu. Ông tiếc là từ 10 năm trước, tức là khoảng 1950, đã không còn nghe cái tiếng rao dài bất hủ ấy nữa. Lúc ấy thì các chị bán chè cũng đã có cái lời rao vắn tắt hơn: ai bột khoai rồi hết. Với nhiều người Việt Nam đậm đà trong cái ký ức của cái tuổi nhỏ êm đềm, chính là những cái tiếng rao, chính là những cái âm thanh ở trên đường phố đặc sắc và đa dạng, kỳ lạ và đầy những cái dấu ấn. Nó lẩn khuất ở trong ngăn kéo ký ức, hiếm khi nghĩ tới, nhưng mà bỗng nở bung ra. Nó lao sao trong cái niềm nhớ khi ta đọc đến nó hay hoặc là khi ta nghe đến nó. Cô bạn người Nhật của tôi quen kể rằng khi mà đến Sài Gòn ngủ ở khách sạn nhỏ trên một cái con hẻm ở quận nhất, không chiều nào mà cô không ra ngồi ở ngoài ban công để nghe tiếng rau. Cô nghe, cô bật cười, cô ghi âm, cô ký âm và cô chụp ảnh. Cô thích cái loại rau của cái chị bán súp cua, chị bán chè, chị bán bánh tráng nướng. Cô không thích cái loại rau ghi âm sẵn bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ. Cô hỏi về cái ông mà tối nào cũng lắc những cái miếng kim loại nghe lan can đi qua, tức là những cái người mà đấm bắp dạo là bán cái món gì vậy? Đó mà ông cứ cầm cái sắt đó mà ông cứ lắc những cái tiếng lan can này nọ rồi đó. Thì cô thích thú khi nghe cái tiếng hủ tiếu gõ lóc cốc, mà cô cũng mê chụp ảnh ông bán chổi lông gà, bởi vì mấy cái lông đuôi gà trống đẹp quá. Những cái loại rau đường phố không có trên quê hương của cô. Cô mơ ước cô làm một cuốn sách chỉ về những cái người mà bán hàng ở trên đường phố mà những cái loại rau của họ thôi. Cô đã khiến tôi nhớ ra rằng ở Việt Nam hình như chưa có ai quan tâm thực hiện một cuốn sách mô tả những điều đó, dù nó đang mất dần qua mỗi ngày. Nhưng mà có một người Pháp từ hơn 70 năm trước, ước khoảng năm 1943, đã làm việc này, dù không hẳn là đã viết một cuốn sách. Ông viết một cái bài dài về những cái loại rau trên đường phố Sài Gòn, có vẻ minh họa, có ký âm từng cái tiếng rau. Đó là ông Begas. Ông là ai? Những trang viết để lại của ông thật là quý giá, bởi vì nếu mà không thì cái ký ức về cái chuyện đó nó sẽ mất đi. Ông làm việc, ông ghi chép lịch sử của đời thường từ những ngày lê la trên đường phố. Ở một nơi đối với ông, đó là một cái xứ xa, đó là một cái cảnh lạ. Ông hòa vào lớp người mà thích ghi chép mọi chuyện tai nghe mắt thấy và qua cái thời gian. Những gì mà họ để lại được hậu thế thích thú, bởi vì nó rất là hấp dẫn, nó rất là sinh động hơn trong những cuốn sách sử. Sáng bừng Sài Gòn thức dậy trong cái tiếng rau hàng, sự ồn ào của hàng ngàn cả buôn bán khiến cho không khí vui vẻ hẳn lên ở mỗi khu phố, ở mỗi con đường. Tiếng rau hàng vang lên từ chợ lớn đến đà cao, từ bến tàu Ba Son, chợ mới, chợ Bến Thành đến chợ cũ, chợ Hàm Nghi, từ nhà thờ đến nghĩa trang, suốt 7 ngày trong tuần. Dưới ánh mặt trời miền Nam hay hoặc là dưới cơn mưa tầm tã, họ cứ đi, đòn gánh trên vai hay hoặc là cái đội rổ trên đầu như vậy. Các ông và nhất là vô số bà bán hàng rau vang dưới những cái gốc me hay phượng vĩ, quyến rũ những người mà thèm ăn một cái bữa nhẹ hay hoặc là mua vài món nho nhỏ để mà dằn bụng. Bữa chiều thì cái vẻ nhộn nhịp nó cũng đã bớt hẳn. Những tiếng rao cuối ngày vang lên dài theo những cái đường vắng và Sài Gòn lại như đang rung lên theo cái nhịp lạ lùng của cái loại rao. Ông Begas hẳn là một cái tay quan sát giỏi và mô tả rất là xuất sắc. Có thể do ông là người nước ngoài, cho nên nhìn ra những cái điều độc đáo đặc trưng trong cái dáng điệu của những người bán dạo trên đường phố mà chúng ta thấy rất là quen thuộc. Ông ta đã tả một cô hàng mía ghim như sau. Cô thon thả trẻ đẹp, trên cái khăn sáng màu, cô để một rổ dẹp và rộng, trong đó có những thanh mía nhỏ được cắt sẵn, khúc mía vàng nhạt, thân mía ngọt ngào, cho răng của chúng ta cắn phập vào, ngấu nghiến. Cô bán hàng đi với bước đi, bước chân mau lẹ và nhịp nhàng. Với một tay cô điều chỉnh thúng trên đầu, tay còn lại rảnh điều chỉnh cái bước đi cho nó nhịp nhàng. Cô ta đã cất một cái giọng lúc này, lúc khác thanh tao. Ai ăn mía không? Cô bị vây lại ở cái đường Norodom, tức là đường Thống Nhất sau này, bởi những đứa trẻ với 2 xu mua được 2 cây mía ghim. Cô để thúng lên trên cái lề đường, cô ngồi chồm hổm nghỉ mệt một chút, trao đổi những cái nụ cười và những cái lời dí dỏm, trong lúc mà chỗ cô ngồi đánh dấu bởi những cái mảnh trắng nhỏ của cái bã mía nhai. Những đồng xu đã được cất kỹ trong túi áo trắng rồi, cô lại cầm thúng lên kỹ lưỡng và duyên dáng, nhịp tay đong đưa rất là dễ thương. cô đi mau tới quảng trường của đường Peregrine, vừa rao hàng ai ăn mía không? Có lẽ ông có một cái mỹ cảm đặc biệt với cô bán mía ghim, cho nên miêu tả cô kỹ như vậy. Khi nói về cô bán cháo cá thì ông không hề ông nhắc đến nhan sắc, mà chỉ nói về cái dáng điệu của cô cũng như là cái cách bán hàng. Đã 5 giờ chiều, từng lúc dài theo cái đường Ligon de la Lirage, cất lên cái giọng rao hàng ngắn của cô hàng bán cháo cá. Cô đã dừng chân ở dưới góc đường La Ranière để mà xuống vỉa hè ngồi với hai cái nồi đựng. Xếp xếp mau lẹ những cái chén ở trên mâm bằng tre ở giữa hai cái nồi cháo quạt lửa, hong nóng cái nồi cháo và phục vụ cho những người khách vội vã thích ăn cháo cá hay hoặc là đậu nấu nhừ. Thỉnh thoảng thì cô đổi món hàng ngày và rao: ai ăn cháo cá bún không? Ác hẳn ông cũng đã quan sát cô nhiều ngày mới nhận ra một cái sự thay đổi thực đơn như vậy. Hôm nay là cháo cá và đậu nấu nhừ, có lẽ là cái món cháo đậu, lúc khác là món đậu đã thay bằng cái món bún. Những bà già bán hàng trên phố luôn làm cho tôi băn khoăn. Họ đã quá lớn tuổi để giả dầm nắng mưa. Sài Gòn bây giờ vẫn còn có những bà già như vậy. Đó là những cái bà bán ngó sen trên đường Pasteur gần bảo tàng thành phố. Là bà bán hàng bánh tráng nướng, người Quảng Ngãi hay bô xóm tôi. Các bà già hay mỉm cười khiến cho khách hay mua vì thương thương, tội tội. Hồi xưa ông Beget cũng thấy một bà bán hàng như vậy. Bà già bán chè đậu đen, bà mặc cái áo đen, đầu đội hờ hững một cái khăn trùm cái màu sắc lạ lẫm, mà hai cái nơi hơi nóng của chè đã làm cho bạc màu vải này đi. Bà đi trên đường McMahon, tức là đường Công Lý, rao lớn tiếng về cái nồi chè của bà bằng một cái giọng vui vẻ: ai ăn chè đậu đen nấu đường không? Một người phụ nữ khác, một bà ăn mày mù, cũng lọt vào đôi mắt quan sát của ông Begas này. Ông nói rằng là khoảng 20 giờ tối, mặt toàn là đen, bà đến cái khu Đa Cao, men theo đường Verdun, tắt qua đường Ligon de la Lirage, tức là đường Phan Thanh Giản, tóc bạc trắng, được nón che phủ, giỏ cói ở trên lưng, ca xin ăn thì cầm ở trên tay, còn cái tay kia thì gậy dò đường. Bà đi thì chập chững rất là nhẹ nhàng, buông câu khẩn cầu xin ăn buồn và chậm: tôi cúi đầu, tôi lại ông, tôi lại bà, lại cô, lại bác, làm phước cho con xin đồng xu mua chén cơm ăn. Và sau khi được vài xu con thì bà cảm thấy cảm thán như sau: đội ơn ông bà cô bác làm phước. Thưa quý vị, lũ trẻ nhỏ kiếm sống ở trên đường phố thời nào nó cũng có. Ở đó trẻ nít dễ kiếm sống hơn người lớn, bởi vì không bị xét giấy tờ bắt quân dịch và dễ luồn lách, dễ trốn chạy khi mà bị xua đuổi. Chúng bán những cái thức ăn chế biến sẵn và đơn giản, những cái thứ mà cần dùng ngay như là sách báo, dịch vụ tại chỗ như là đánh giày chẳng hạn. Ông Beges luôn quan sát chúng bằng một cái đôi mắt dí dỏm, dù ra vẻ rất là lơ là. Đó là những cái đứa trẻ bán đậu phộng rang và hạt dưa. Ông nói rằng là chúng có hai đứa tuổi chừng 8 đến 10, để tóc cẩu thả bay theo gió, ánh mắt thì rất là ranh mảnh. Chúng đi trên đường Pellegrin, chú ý đến cái sự náo nhiệt của đường phố, cười cười, giỡn giỡn, rượt bắt nhau, thỉnh thoảng chửi bới và đột ngột chỉnh sửa lại cái túi bán hàng rồi rao: đậu phộng rang hạt dưa. Cái món này gói ở trong giấy báo, khách đến mua xong quay đi, khéo léo tách cái hạt dưa ra khỏi vỏ để mà ăn, giống như là cậu tí hon trong cái truyện cổ tích thời nay, gieo rắc những cái vỏ đậu xuống mặt đường. Còn những cái đứa bé thì tiếp tục đi bán, ngoắc mồm, rao lớn giọng, không để ý đến cái giờ nghỉ trưa, bởi vì lúc đó mới giờ khoảng 2 giờ trưa, tức là 1 giờ chiều của ngày nay. Đậu phộng rang hạt dưa không? Có khi chúng là những cái đứa bé bán báo. Chúng tràn ngập ở trên đường phố Catinat, tức là đường tự do, ở những cái quán cà phê vỉa hè. Chúng đã rượt đuổi theo những cái bộ hành nhàn nhã bằng những cái tiếng rao mời khó chịu mà tấn công liên tục những cái người khách uống bia. Chúng đọc lại câu tiếng Pháp sẵn sàng: Pic non, pic nhân xưa, pic nhân xưa, tức là có nghĩa là l'opion monsieur, mặc dù là chúng còn bán những cái báo khác nữa. Trên đại lộ Neurodome, tức là đại lộ thống nhất, tại cái trạm gác của người cảnh sát trước cái nhà thờ. Chúng cũng trộn rộn, hệt như là cái lũ chim sẻ rình mò những cái người xích lô và xe kéo chạy lè tới họ, vừa chạy vừa lấy tiền, cũng bằng cái tiếng Pháp cọc cạch mà rao cái bài hải bằng một cái thứ tiếng ngọng. Pignosier, chúng cũng rao những cái báo chữ Việt điện tính Sài Gòn ngày mai đi thầy. Kể từ ngày mai, thưa ông, không thể nào từ chối được những cái lời mời như vậy. Vào những cái chiều khi mà nhà xổ số địa phương mở ra, cũng như những đứa trẻ đó, nó ngang dọc ở những cái đường phố thì khoảng 22 giờ bán vé số, dò vé số trúng. Và sau đây là những cái lời tân bốc cho có một sự giàu sang. Đó, lottery, giấy dò, số đông Pháp, đông thầy. Những đứa trẻ đó không bao giờ về tay không. Xổ số giúp cho chúng nó được việc. Có khi là một thằng nhỏ bán bánh men, một cái thứ bánh mà bây giờ chúng ta không thấy ai bán dạo nữa. Nó để đầy bánh ở trong thùng, gắn kiến như vậy. Bánh của nó làm bằng bột gạo lên men, rắc lên bánh một cái loại bột thơm đậu và nước dừa. Nó đi, nó bán trên đại lộ Catinat với cái thùng bánh ở trên vai và ráp. Ai ăn bánh men nước dừa không? Theo quan sát của ông Beget ở trên đường phố Sài Gòn 73 năm trước, người bán hàng rong đa phần lại là đàn ông. Có thể do họ sức khỏe có thể là mang vác nặng và chịu được mưa nắng. Người đàn ông Hoa cũng thường ra ở ngoài buôn bán, từ cái gánh hàng trên vai có thể đã trở thành cự phú như là quách đàm, chú quả, vân vân. So với mặt hàng của phụ nữ, thường là hàng ăn, đàn ông thì cũng bán đủ thứ tùy theo một cái sự thuận tiện và xuất thân của nó. Đó là chú bán chỗ lông gà, chú đi bán từ sớm chân trần, nón vải mềm, mất nếp, nở, chổi lông gà lớn nhỏ dựng đứng trên vai, chú để chổi trên vai hoặc là cầm ở trên tay, trông giống như là chú có hàng đàn gà mái miền Nam với những cái bộ lông tuyệt đẹp. Chú canh những cái chàng mà giúp việc trong những cái nhà người Âu, lôi kéo họ bằng những cái lời rao ngắn gọn. Chổi lông gà không? Đến giờ thì trong xóm của tôi ở Phú Nhuận, tôi vẫn thấy có một người đàn ông đi xe đạp chở những cái chổi lông gà, chổi ngắn phủi bụi và chổi cao quét trần nhà gắn lông gà trống màu nâu đỏ khá là đẹp. Những người bắn chiếu bông trên đường đầu đội, ông đầu đội khăn, ông kỹ lưỡng, ông xếp những cái chiếc bông đẹp nhất đi ra đường Duraton, sau đến đường Charlotte Labo, tức là đường Trần Quý Cáp, trong 20 bước chân, đó, ông rao 7 lần, chiếu không. Lại có nhiều người bán chiếu khác, đội mũ mềm xanh lá, gánh một cái đòn gánh tre trên vai, mỗi đầu gánh thì để những cái chiếc bông tuyệt đẹp của Cà Mau, và rao bằng cái giọng mũi, chiếu bông Cà Mau. Đến giờ thì vẫn còn những cái người mà bán chiếu bông, rao vỏn vẹn một câu ngắn, chiếu đề. Họ đẩy một xe có học sắp chiếu theo cái chiều dọc lên đến mấy tầng. Những chú chợt, tức là những chú người Hoa mua ve chai, chú đi mua hàng trong nhiều đường cái, trong những cái đường tắt mà ở Sài Gòn có hàng trăm những con đường như vậy. Hai cần xé bự và cái đoạn gánh đó là tất cả những dụng cụ của chú. Tiếng rau hàng nghe thê lương, nhói tim, vỡ ra những cái tiếng ếch kêu to và thình lình lắm. Ve chai. Ai biết được hoàn cảnh của những người, của những cái chai rượu whisky hay hoặc là những chai rượu Bourgogne lâu đời, tất cả đều vô cần xé ve chai cả. Rồi người bán bánh mì và đồ hộp, tôi gặp ông tại đường Champagne vào cái giờ ăn xế trưa. Ông đeo trên bụng, ông quấn trên cổ bởi một cái sợi dây vừa bện lại, một cái cần xé nhỏ đậy bằng một cái tấm ván. Tay mặt thì ông cầm một cái ghế xếp cao, ông làm cho tôi liên tưởng đến một cái hộp to đùng dùng để chơi nhạc của một cái băng nhạc. Ông rao cá hộp bánh mì, có một người khác nhanh chóng, ghế xếp mở ra, có một cái người khách đến thì ông nhanh chóng, ông mở cái ghế xếp mở ra, cái giỏ đựng bánh ông để lên trên và bánh mì cũng đã có sẵn, được cắt bằng một con dao nhỏ. Ông chan một chút nước sốt, nước tương, thịt heo quay cắt nhỏ, một chút tiêu hột đã xay, đây là món sandwich. Và sau đó thì đến người kế tiếp. Với những ông thích rượu đế thì có cơm rượu. Một đứa trẻ, một đứa trẻ đang đứng bán. Có hai cái gò má đỏ hồng, và cái mắt nháy bằng một cái giọng rao hơi rè. Người bán này cũng có thể là khách hàng của nó luôn. Có ý nói là nó vừa bán hàng mà nó vừa ăn cơm rượu luôn. Ai ăn cơm rượu không? Với 2 xu chúng ta có một cái tách nếp lên men có mùi vị như rượu đế. Ta có thể thêm nước đường nếu yếu bao tử. Người bán tiết canh rao lớn tiếng núp ở dưới cái thúng to tướng. Ai ăn tiết canh không? Trong cái thúng to đó có những cái đĩa đựng đầy máu heo còn tươi động lại. Cắt nhỏ cái gan heo nướng rảy lên trên đậu phộng giả mịn, rau răm muối tiêu trông rất là đẹp mắt. Ăn rất bổ, ăn rất bổ. Người bán hàng nói thêm như vậy. Rồi người bán khoai lang, bà thì hơi gầy, giọng thì nhạt nhẽo dịu dàng như khoai. Bà đi chậm rãi ở cái khu đa cao, đầu đội khăn, cái thúng thì bằng phẳng và cái câu đối. Trên khăn thì chất đầy những cái củ khoai màu tím nhạt, cái trắng, cái vàng. Bà rao trước tiên, ai ăn khoai lang không? Rồi rao dứt dạc hơn, ai ăn khoai bí không? Sau rốt thì bà rao, sau khi mà điều chỉnh giọng cho cái món ngon nhất, ai ăn khoai lang nấu đường không? Ta có thể, ta hết cơn đói sau khi mà ăn 3 cái món khoai này. Và đó là hết trích. Vâng, thưa quý vị, kỹ thuật mô tả của ông Beget này, ông thật là tuyệt đỉnh, dù chỉ dùng để tả cái hiện tượng rao và bán hàng trên đường phố, trong đó có dấu ấn về cái cách làm việc của những cái người phương Tây, nó tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận và vận dụng mọi cái khách quan để mà cảm nhận điều họ muốn nghiên cứu. Bài viết của tác giả là của Phạm Công Luận. Và trong cái bài viết này cũng nói nhiều về cái ông Beges, được ông một cái ông phải gọi là học giả của miền Nam, mà Hoàng Tính cũng có dịp Hoàng Tính chia sẻ về những cái tác phẩm của ông, đó là cụ Bình Nguyên Lộc. Ngày hôm nay phải gọi là Hoàng Tính rất là vui khi mà có dịp Hoàng Tính chia sẻ lại cái bài Tiếng Rao trên đường phố Sài Gòn vào năm 1943 để cho quý vị chúng ta cũng nhớ về trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Cảm ơn quý vị.